Hộ niệm chú ý. Tọa đàm 16. Nam mô A Di Đà Phật. Hướng dẫn người bệnh thì nhắc nhở người bệnh rằng khi thấy ông bà, cha mẹ hoặc người thân đã chết rồi hiện ra thì cứ kể họ, đừng sợ, đừng mừng, đừng theo họ, cứ nhiếp tâm lại niệm A Di Đà Phật là được. Nếu thấy Phật, Bồ Tát, chư thiên, quỷ thần nào khác hiện ra, cũng kể họ, đừng sợ, đừng mừng, đừng theo họ, cứ nhiếp tâm lại niệm A Di Đà Phật là được. Những điều này người hộ niệm chắc đã biết rõ rồi. Ngoài ra, xin thưa thiệp với chư vị, thế gian này không dễ gì có người biết đến vấn đề này đâu. Chính vì thế, khi hộ niệm cho một người, rất cần người bệnh còn tỉnh táo để có thể hướng dẫn họ tránh những cạm bẫy hiểm nghèo. Hướng dẫn người bệnh thì chúng ta cũng phải tự nhắc nhở cho chính mình, đừng sơ suất. Mong chư vị nhớ kỹ. Trong bản chú ý này có câu: thấy Phật, thấy Bồ Tát, thấy chư thiên, quỷ thần hiện ra, dù có tướng hảo quang minh như thế nào đi nữa, cũng mặc kệ, đừng sợ, đừng lo, đừng mừng, đừng theo họ, hãy cứ nhiếp tâm niệm A-di-đà Phật là được. Điểm chú ý này cũng nhắc nhở đến người tu hành, nếu có cái tâm mong cầu muốn thấy cảnh giới thù thắng, thì vì do tâm quá mong muốn thấy cảnh giới, nên thường hay thấy này thấy nọ, rồi phát tâm hoan hỷ vui mừng. Trong những ngày qua, chúng ta đã đọc rất nhiều những lời khai thị của Ấn Tổ. Ngài nói rằng vấn đề này rất nghiêm trọng. Hàng phàm phu như chúng ta trong thời mạt pháp này cần phải chú ý tránh để khỏi vướng nạn. Chính Diệu Âm này cũng đã gặp qua những người vui mừng khoe ra rằng: tôi thấy quang minh của Phật sáng ngời trong phòng. Tôi ngồi đây niệm Phật mà thấy bầu trời phát quang lên. Tôi thấy Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật hiện ra, vân vân. Có một lần đi ra nước ngoài cũng để nói về hộ niệm, có một vị kia đến gặp Diệu Âm và nói: anh Diệu Âm ơi, hồi hôm này tôi nằm chiêm bao thấy Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật hiện ra. Ngài ngồi giống như trong tấm hình và Ngài chỉ tôi đi theo hướng đó. Tôi đi theo hướng Ngài chỉ thì thấy có cư sĩ, vân vân. Chư vị nghĩ như thế nào về điều này? Nên có sự nhận thức cẩn thận mới được nhé. Chỉ cần một tâm ý vọng động nảy ra, một sự tham chấp khởi lên, thì có thể cảnh giới liền hiện ra đấy. Hôm qua chúng ta đọc một lời khai thị của Ấn Tổ. Ngài nói: khi quá mong cầu thấy cảnh giới thì cảnh giới liền hiện ra. Hiện tượng này nhiều lắm. Nếu là người có tu hành, có công phu thì thường thường là cảnh giới đẹp hiện ra. Trong 10 điều thiện lợi của pháp niệm Phật, có một điều: người niệm Phật đêm nằm thường thấy được những giấc mộng đẹp, những giấc chiêm bao đẹp, nhiều khi thấy Phật. Nhưng xin chư vị phải nhớ kỹ điều này: tâm thanh tịnh thì sẽ ứng với cảnh thanh tịnh, còn tâm mong cầu thì sẽ ứng đến những cảnh huyễn vọng. Chính vì vậy mà Ngài Ấn Quang thường nhắc nhở chúng ta nhất định đừng bao giờ hiếu kỳ, đừng bao giờ tham chứng đắc, đừng bao giờ tham những cảnh giới đó. Nếu tham cảnh giới thì thường thường bị vọng động. Vọng tâm sẽ ứng tới vọng cảnh. Vọng cảnh hiện ra hợp với cái tâm mong cầu nên liền hoan hỷ. Khi gặp một cảnh duyên mà tâm hoan hỷ lên thì liền bị cảnh chuyển. Theo như Ngài Ấn Quang nói, đó chính là bị ma sự. Chính vì thế, khi chúng ta đi hộ niệm, cần nhắc nhở người bệnh: nếu thấy ông bà, thân bằng quyến thuộc hiện ra thì đừng sợ, đừng mừng, đừng vui, đừng theo họ, cứ an nhiên tự tại niệm Phật đi. Điều này cũng để nhắc nhở cho mọi người: bình thường trong các dịp dỗ kỵ, đừng nên đứng trước bàn thờ gia tiên mà khấn cầu ông bà cha mẹ có linh thiêng thì hãy về đây phù hộ cho con, giúp đỡ cho con, gia trì cho con, vân vân. Những người thường nguyện cầu như vậy thì khi sắp chết thường gặp phải vấn đề này. nghĩa là ông bà, cha mẹ, người thân đã chết thường hiện ra an ủi, giúp đỡ, tiếp độ. Trong đời Diệu Âm cũng đã gặp qua, có những người thường đến trước bàn thờ ông bà thì thầm nói chuyện, con cháu đến mời ăn cơm thì nói: các con đừng hỗn hào, ta đang nói chuyện với ông nội các con đây, ta đang nói chuyện với ông cố con đây, với ông bác các con đây. Họ thường rơi vào cảnh giới này và cảm thấy mừng vui vì tưởng rằng ông bà đã thực sự trở về bảo vệ họ. Xin chư vị hãy nhớ cho, tất cả những cảnh giới này là huyễn hóa, là giả vọng chứ không phải thật đâu. Khi hộ niệm, mình khuyên người bệnh, nếu có thấy ông bà, cha mẹ, những người quá cố hiện ra, thì hãy mặc kệ họ, cứ lo niệm Phật, thì tự mình phải cảnh cáo cho chính mình. Nhất định trong những dịp dỗ kỵ, đừng đứng trước bàn thờ khấn nguyện cầu xin ông bà, cha mẹ linh thiêng về đây phù hộ che chở cho con. Khấn nguyện như vậy vô cùng nguy hiểm. Một lần khác, có một vị kia tới khoe với Diệu Âm rằng: anh Diệu Âm ơi, cha của tôi chết cách đây mấy năm, ông về báo mộng cho tôi biết rằng ông đã đi về với Phật rồi. Ông dặn tôi là cứ yên chí làm thiện làm lành đi, khi nào chết thì cha tôi sẽ về tiếp dẫn tôi giảng sanh. Khi Diệu Âm phân tích vấn đề này ra thì hoàn toàn sai với kinh Phật, không có chỗ nào hợp lý cả, làm anh ta giật mình sợ toát mồ hôi và tỉnh ngộ ra rằng đó là giả, và không dám ngày ngày chờ cha mình về tiếp dẫn nữa. Anh ta đã hứa từ đây quyết định niệm A Di Đà Phật, nguyện giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, và ngày ra đi chỉ được quyền đi theo A Di Đà Phật để giảng sanh về Tây Phương. Mong chư vị hãy nhớ cho thật kỹ điểm này, để khi hộ niệm mà biết hướng dẫn đúng cách cho người bệnh có cơ hội giảng sanh. Giả sử một người bệnh hồ hởi khoe rằng: chư vị ơi, đêm qua tôi thấy quang minh sáng rỡ như thế này. Xin chớ vội vã mừng, xin chớ vội vã hoan hỷ, vì coi chừng quang minh này là do vọng tâm mà sinh ra đấy, chứ chưa chắc gì là thật đâu. Khi biết như vậy, mình phải khéo léo một chút, hầu giúp cho người bệnh vừa an tâm niệm Phật, vừa tránh được ách nạn. Anh ba à, nếu có quang minh thì tốt đó. Nếu đúng là quang minh của Phật, thì anh phải biết rằng đây chính là vì nhờ anh có đầy đủ tín nguyện hạnh mà được cảm ứng. Vậy thì phải tiếp tục kiên cường, tinh tấn niệm Phật, nguyện cầu A Di Đà Phật đến tiếp dẫn về Tây Phương, chứ không phải thấy quang minh là tự mãn được đâu nhé. Không được tự cho rằng chứng đắc rồi khoe trương ra nhé. Anh nên nhớ, một niệm tự mãn khởi lên thì có thể làm anh bị mất phần gia trì. Anh đang bệnh nặng, đau đớn nằm chờ đến ngày ra đi phải không? Vậy thì phải chí tâm thành kính để chư Long Thần hộ pháp tiếp tục che chở cho anh mới được. Đừng vội chấp vào ánh sáng này rồi tự mãn mà tạo ra điều khinh suất. Chỉ khi nào thấy A Di Đà Phật đến tiếp dẫn, anh theo ngài thì mới không bị lạc. Đây, nhìn tấm hình A Di Đà Phật cho kỹ. Người hộ niệm không nên xác định quang minh đó là ma quái hay là của Phật, để tránh cho người bệnh khởi tâm tự mãn hay lo sợ. Tự mãn cũng mất phần giảng sanh, mà lo sợ rồi thì không còn an tâm nữa, không còn thanh tịnh nữa, cũng rất dễ bị vướng nạn. Mỗi lần tọa đàm, chúng ta nói thêm một chút để nhắc nhở với nhau. Khi đi hộ niệm, chúng ta phải có cương lĩnh vững vàng, phải có thủ thuật khéo léo, để khi gặp một sự trở ngại gì từ người bệnh, ta sẵn sàng giải quyết một cách ổn thỏa. Thí dụ khác, như người bệnh báo rằng: à, tôi thấy ông bà, cha mẹ, chú bác tới đầy nhà. Nhiều người vì hiểu đạo quá, vội vã giảng thẳng luôn: ồ, không phải đâu anh Tư ơi, đó là ma quái tới phá hoại, là quan gia trái chủ cài bẫy để hại anh đó. Lời nói này dù có đúng lý đi nữa cũng dễ gây ra chướng ngại, làm cho cuộc diện trở thành xấu đi. Không bao giờ được nói thẳng thắn quá như vậy, mà hãy nói rằng: anh Tư ơi, ông bà, cha mẹ, người nào khác tới kệ họ nhé, Đừng sợ, đừng vui, đừng theo họ, tại vì đó không phải là A-di-đà Phật. Chao đảo tinh thần trong lúc này, không về Tây Phương Cực Lạc được. Anh cứ yên chí, nhiếp tâm lo niệm Phật đi. Có chúng tôi đang hộ niệm cho anh đây. Mọi người đang hỗ trợ cho anh giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc đây. Xin chư vị nhớ rằng, khi đi hộ niệm, chúng ta phải luôn luôn cẩn thận từng lời nói. Đừng vội vã mà tạo điều sơ ý, làm cho người bệnh có thể bị lâm vào cảnh giới hãi hùng bất an. Một khi rơi vào trạng thái sợ hãi rồi, rất khó làm cho tâm hồn của họ bình phục trở lại, rất khó làm cho họ an tâm tiếp tục niệm Phật được. Mong chư vị cố gắng hỗ trợ tốt cho nhau để cùng giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật. Hộ niệm chú ý. Tọa đàm 17. Nam Mô A Di Đà Phật. Phật dạy: Ly kinh nhất tự, tức đồng ma thuyết. Thuyết kinh giảng đạo cho đại chúng tu hành mà rời kinh Phật một chữ thì chẳng khác gì lời nói của ma. Tuy nhiên, chúng ta cũng phải nhớ rằng cần nên y theo kinh nào, nói cho hàng chúng sanh nào đây mới được. Kinh Phật nói ra nhiều chỉ như lá cây trong rừng, sâu như biển cả, gọi là rừng kinh biển sách. Mỗi kinh đều có đối tượng cứu độ riêng. Đối với hàng Bồ Tát, Ngài dạy Bồ Tát tu Bồ Đề, hãy ra giữa chợ mà tu định. Nếu ta đem lời này mà dạy cho chúng sanh phàm phu trong thời mạt pháp này, bảo họ hãy ra giữa chợ mà tu định, thì họ sẽ bị đọa lạc. Có lời Phật dạy cho hàng Huệ Hạnh Bồ Tát. Ngài bảo, phiền não là Bồ Đề. Ta đem lời Ngài dạy cho hàng Bồ Tát mà truyền lại cho hàng phàm phu, thì vô tình tạo duyên cho người phàm phu vọng tưởng. Hàng sơ học phải tránh xa phiền não. Nếu vướng phải môi trường phiền não thì bị đọa lạc. Nghĩa là đối với hàng phàm phu thì phiền não là phiền não, chứ không thể là Bồ Đề được. Trong pháp hộ niệm đã ứng dụng thật chính xác vấn đề ly kinh nhất tự, tức đồng ma thuyết, y kinh giảng nghĩa, tam thế Phật oan. Nói rõ hơn, vấn đề khế lý khế cơ rất quan trọng. Thí dụ như khi chúng ta đi hộ niệm, chư vị có thấy những điều đặc biệt gì người bệnh thường vướng phải không? Hình như hàng phàm phu tục tử như chúng ta thường thường bị vướng mắc toàn những điều hết sức gần gũi, chứ ít khi nào liên can đến những đạo lý cao siêu, phải không? Do đó, khi khai thị hướng dẫn người bệnh giảng sanh, nếu ta nói đến những đạo lý cao siêu thì thường đưa tới kết quả thất bại. Chúng ta cũng nói y theo kinh giáo đó, nhưng đã ứng dụng sai rồi, vô tình làm cho chư Phật cũng đành chịu hàm oan. Nói chính xác hơn, thật ra lời kinh đó Phật không dạy ở trường hợp này. Trong kinh Địa Tạng, Phật nói những điều hết sức cụ thể và rõ ràng về những ách nạn cho những người phàm phu sắp sửa xả bỏ báo thân. Khi hướng dẫn bệnh nhân, chúng ta cần biết ứng dụng kinh Phật cho đúng với căn cơ của người bệnh thì mới giúp ích cho họ được. Trong thời mạt pháp này, nghiệp chướng của chúng sanh nặng lắm, trí huệ mỏng lắm. Nếu chúng ta đem những đạo lý cao siêu, cảnh giới chứng đắc nhiệm màu ra mà nói, thì dễ ru chúng sanh vào con đường lầm lạc. Vọng tưởng trước những giây phút xả bỏ báo thân thì không còn cơ hội cứu thoát. Vọng tưởng có thể lừa gạt nhĩ căn. Như mấy hôm trước, chúng ta có đưa ra những câu chuyện chứng minh cụ thể về vấn đề này. Có người nghe những âm thanh vi diệu, nhưng sau cùng lại gặp nạn, Tại sao vậy? Vì những tiếng vi diệu nghe được đó là do vọng tưởng lừa gạt nhĩ căn của họ, chứ không phải là thực. Vọng tưởng có thể lừa gạt nhãn căn. Họ thấy những cảnh giới rất vi diệu, nhưng vọng tưởng đã đánh lạc hướng nhãn căn rồi. Nên nhiều khi những hình ảnh hiện ra toàn là giả huyễn, mà vì trí óc còn phàm phu nên không phân biệt được đó thôi. Có lẽ chính vì thế mà Ngài Ấn Quang thường dặn dò hàng phàm phu hãy lấy cái tâm khiêm nhường, thành kính để tu hành. Đây là cách hóa giải những thứ chứng đắc giả huyễn đó. Ngài dạy hàng phàm phu chúng ta hãy lấy câu phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng mà quán để hóa giải cạm bẫy. Những cái ta thấy, ta nghe, ta ngửi, vân vân đều thuộc về pháp hữu tướng. Phàm là pháp hữu tướng, hữu hình thì đều là hư vọng, không đáng tin cậy. Người tu hành đừng chấp vào điều đó. Nếu chấp vào đó thì bị cảnh giới lôi chuyển. Ngài nói, một người biết huân tu nghĩa là không tham trước vào cảnh giới, thì gặp thắng cảnh cũng được lợi, mà gặp ma cảnh đi nữa cũng được lợi ích, vì tất cả đều có thể tăng thiện duyên cho mình tu hành. Còn tham trước thì dù cho thắng cảnh đi nữa vẫn bị tổn hại, hạ huống chưa chắc gì đó là thắng cảnh thật. Khi đi hộ niệm, nhiều khi người bệnh nói rằng có người tới dẫn dụ, vuốt ve an ủi họ, vân vân. Nếu sơ ý mình khuyên họ theo đó mà đi thì sai đường rồi. Nhưng nếu ta hướng dẫn cho họ nhận thức được rằng phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng, thì khi gặp phải cảnh giới hư vọng, họ cứ mặc kệ, không sợ, không lo, không mừng, không theo, cứ lo nhiếp tâm lại niệm A-di-đà Phật thì tự nhiên được hóa giải. Những lời hướng dẫn như đừng lo, đừng sợ, đừng nghĩ, mặc kệ họ, vân vân là các hai thị hợp với hàng phàm phu tục tử trong thời này. Nếu chúng ta cứ khai thị giảng giải những đạo lý cao siêu huyền diệu thì coi chừng sơ ý dẫn họ đi sai đường. Ví dụ, nhiều khi họ thấy Phật hiện ra, họ thấy một vị Bồ Tát hào quang sáng ngời, tướng hảo quang minh hiện ra bay lượn trước mặt họ. Nếu vội vã tham chấp vào đó thì coi chừng bị vướng vào cái lưới hư vọng của hữu tướng. Nên nhớ, người đang bệnh là một sanh tử phàm phu tệ hại lắm, đang bị nghiệp chướng hành hạ đến giờ phút cuối cùng, chứ không phải thượng căn thượng trí gì đâu. Nghiệp chướng thì có hai phần: một là phiền não chướng, hai là oan gia trái chủ chướng. Chính vì cái phiền não chướng này tạo ra nghiệp chướng. Nghiệp chướng tạo ra bệnh khổ, hành hạ thân xác người bệnh đau đớn, làm cho tâm của họ mờ mịt. Ngoài nghiệp khổ này ra, bên cạnh còn có oan gia trái chủ chướng, những mối thù hằn do bởi sát hại, náo loạn chúng sanh từ nhiều đời nhiều kiếp đến nay. Trong lúc khỏe mạnh, họ không làm gì được mình. Nhưng đến lúc nằm xuống rồi thì họ hợp lại cùng nhau công phá người bệnh, thân tâm tan nát. Oan gia trái chủ muốn phá hoại một người không tu hành thì khỏi cần chờ đợi hay chuẩn bị trước, một chiêu nhẹ nhẹ là xong. Còn muốn phá một người có tu hành không phải là chuyện đơn giản, họ phải kiên nhẫn chờ cơ hội thuận lợi mới ra tay được. Cơ hội thuận lợi đó là gì? Thường thường là người đó khởi tâm vọng động, tham chấp vào những điều hảo huyền. Thí dụ như ham mê cảnh giới tốt, thích có hào quang, cầu được cảm ứng, cầu nghe được âm thanh, cầu ngửi được mùi hương, cầu Phật Bồ Tát hiện ra cho thấy, vân vân. Đó gọi là những cảnh hảo huyền. Một người tu hành mà vừa thấy những cảnh giới lạ liền khởi tâm mừng vui, tự mãn. Nói chung, họ bị vướng vào lòng tham và tánh thượng mạng. Đó là những thứ thuộc về sáu loại căn bản phiền não rồi. Tăng thượng mạng là cửa ngõ gần gũi nhất, thuận lợi nhất cho các vị trong những cảnh giới đối nghịch lợi dụng cơ hội này mà tiếp cận gây hại trả thù. Chính vì thế, muốn an toàn giảng sanh trong thời nay, xin thưa chư vị, hãy nhớ cho kỹ lời dạy của Ấn Tổ. Ngài dạy rõ ràng lắm, lúc nào cũng giữ cái tâm hiền hòa, chất phát, thật thà mà tu. Dù công phu có giỏi cho mấy đi nữa, mà chư vị nghĩ rằng mình có khả năng giảng sanh ngon lành, mình nghĩ sẽ chứng đắc ngon lành, thì ngay lập tức bị chướng ngại. Đối với hàng phàm phu, đây chính là đại vọng tưởng. Vọng tưởng thì ứng với vọng cảnh. Cảnh vọng nương theo tâm ngạo mạn mà hiện ra. Vì chúng ta còn mê mờ nên khó có thể phân biệt được chân giả vậy. Xin thưa với chư vị, hiện giờ trong xã hội này, những cảnh hư vọng, hão huyền đã gạt tâm hồn con người đến mức tệ hại lắm rồi. Ấy vậy mà nhiều người không những không đề cao cảnh giác, mà còn cố tình dùng những phương thức xảo diệu, những kỹ thuật khoa học tinh vi để gạt thêm cái tâm con người lún vào đó nữa. Thật quá nguy hiểm. Vậy thì muốn thực sự niệm Phật để sau cùng được giảng sanh, xin chư vị luôn luôn nhớ lấy những lời tổ sư dạy. Đừng nên hiếu kỳ, đừng nên đánh mất tâm khiêm hạ, đừng nên khởi tâm cầu chứng này chứng nọ. Đừng mơ ước thấy được cảnh giới lạ. Hòa thượng Tịnh Không nói, khi chư vị thấy một cảnh giới gì đẹp đẹp mà đi khoe ra, thì định tâm của chư vị đã tiêu hết trơn rồi. Định tâm tiêu tức là loạn tâm hiện. Loạn tâm hiện là cái tâm đang loạn động vô cùng. Sự loạn động này làm động đến oan gia trái chủ, vô tình chính mình đã mời gọi họ đến hại mình mà không hay. Có lần Ngài nói, khi thấy mình chứng đắc cái gì đó thì chư vị đã bị tẩu hỏa nhập ma rồi. Hiện bây giờ có nhiều người đang rơi vào hiện tượng này, nhưng làm sao chúng ta có thể khuyên giải được đây? Nghiệp nhân quả báo tự mỗi người phải lo liệu lấy vậy. Biết điều này, chúng ta ở đây đóng cửa nhắc nhở nhau, phải nhớ lúc nào cũng cố gắng giữ tâm khiêm hạ. Ngày nào chúng ta cũng đọc bản hồi hướng sám hối là chủ tâm giải trừ ách nạn oan gia trái chủ. Sáng sám hối, chiều sám hối, cuối thời khóa niệm Phật ngày Chủ nhật chúng ta đều đọc: nguyện đem công đức này hồi hướng cho lịch đại kiếp số oán thân trái chủ. Tất cả chúng sanh đã bị con não loạn hoặc giết hại vì bất cứ lý do gì, hôm nay con xin thành tâm sám hối, nguyện cầu chư vị xóa bỏ hận thù, hộ pháp cho nhau, đồng lòng niệm Phật, đồng nguyện giảng sanh, đồng sanh cực lạc. Đây là một phần lời hồi hướng sám hối của chúng ta. Chúng ta niệm Phật xong hồi hướng công đức cho họ, đơn giản nhưng hễ lòng thành thì tất ứng. Mỗi lần đi hộ niệm, ta có thể rút ra được nhiều kinh nghiệm lắm. Ví dụ như khi thấy một người bệnh gặp phải những hiện tượng là thấy có người tới rủ rê một lần, hai lần, rồi ngày nào cũng gặp như vậy, thì đúng là oan gia trái chủ tới gây chướng ngại rồi. Nếu người biết hộ niệm thì có thể hóa giải dễ dàng. Người bệnh phải thành tâm sám hối, gia đình thành tâm cùng nhau niệm Phật cầu Phật gia trì, và ban hộ niệm thành tâm khuyên giải, khẩn nguyện với họ buông tha cho người bệnh. Sự điều giải này tương đối không khó lắm đâu. Điều giải một ngày, hai ngày thì có thể hóa giải được. Bên cạnh đó, rất nhiều người bị ách nạn tương tự, hiện tượng hiện ra hết ngày này qua ngày khác, hết tháng nọ qua tháng kia. Nhưng vì không biết nên tham chấp vào đó. Hễ tham chấp vào đó thì vô tình vướng phải lưới ma. Mong chư vị chú ý đừng nên sơ ý nữa. Ấn Tổ nói, nếu có tâm mong cầu chứng đắc, nếu có tâm mong cầu được cảm ứng, rất dễ vướng phải ma sự. Nếu như vọng niệm ấy mà kết thành một khối chẳng gỡ bỏ được thì nguy hiểm chẳng thể nói nên lời. Hôm trước chúng ta cũng có kể ra một câu chuyện, có người tu hành mà nghĩ rằng mình đã chứng đắc này chứng đắc nọ, nhưng sau cùng lại thắt cổ tự tử. Có người khác khoe rằng đã chứng này chứng nọ, tuyên bố ngày dợp giảng sanh cho nhiều người biết, bao nhiêu người tổ chức rầm rộ đưa tiễn giảng sanh, nhưng sau cùng không giảng sanh mà bị nạn. Tại sao vậy? Tại vì đã tu trong thời mạt pháp này mà không chịu lấy cái căn bản nhất để tu, không chịu nghe lời tổ để tu, không chịu nghe lời Phật để tu, lại lấy cái vọng tâm mà tu, vô tình pháp môn niệm Phật là đại pháp cứu độ tất cả chúng sanh. Phật nói dù cho những người đại tội đi nữa cũng được giảng sanh, mà chính mình niệm Phật lại bị trở ngại. Đây chính là bị sơ ý ở cái tâm thiếu khiêm cung vậy. Nhắc nhở nhau để an toàn tu hành, mong chư vị cố gắng quyết tâm y giáo phụng hành lời dạy của Ngài Ấn Quang mà tu. Đừng mong cầu được cảnh giới này, cảnh giới nọ làm chi. Đừng để tâm kiêu mạn khởi lên, thì tự nhiên chúng ta trọn vẹn ở trong quang minh phổ độ của Đức Phật A-di-đà. Tất cả chúng ta đều được giảng sanh Tây Phương Cực Lạc hết. Nam Mô A-di-đà Phật.